nhận thức về giới tính còn chuẩn xác. Để trẻ nhận thức chính xác về giới tính, cần đặt trẻ trong môi trường có giới tính khác nhau, trong mối quan hệ giữa trẻ và bạn khác giới, trong sự so sánh khác biệt về giới tính, như thế trẻ mới dần trưởng thành được. Cha mẹ thời hiện đại đã ý thức được rằng nên trao đổi thẳng thắn với con về các vấn đề giới tính, vì đó là điều không thể giấu giếm hay tránh né được. Nhưng đối với tuyệt đại đa số các bậc cha mẹ sống cùng con, lại cảm thấy đây không phải là chuyện dễ dàng. Là cha mẹ, khi con hỏi một câu rất khó để giải thích, nên trả lời thế nào cho thỏa đáng, nên cung cấp cho con các kiến thức chuẩn xác về giới tính như thế nào. Khi một người tự coi mình là nam hay nữ, thì về tâm lý, đó là ý thức về giới tính. Khi trẻ ở giai đoạn mẫu giáo, người mà trẻ tiếp xúc đầu tiên sẽ là cha mẹ. Trong quá trình trưởng thành, tự nhận thức được về bản thân, có khái niệm về bản thân và về người khác sẽ phát sinh ra sự khác biệt về giới tính. Khoảng 3 tuổi, ý thức về giới tính của trẻ đã hình thành. Để trẻ nhận thức chính xác về giới tính, cần đặt trẻ trong môi trường có giới tính khác nhau, trong mối quan hệ giữa trẻ và bạn khác giới, trong sự so sánh khác biệt về giới tính. Như thế, trẻ mới dần trưởng thành được. Cương Cương, 2 tuổi rưỡi, tắm cùng cô em họ. Cả hai nô đùa đều rất vui vẻ, rồi dần dần chuyển sự chú ý sang cơ thể của nhau và phát hiện ra những điểm khác biệt. Cương Cương đem hỏi mẹ các mối nghi hoặc trong đầu cậu bé. Sao em lại không có chim? Sao con đái đứng mà em lại ngồi? Và sao em lại ở trong bụng gì? Em chui ra như thế nào? Cha có đẻ em bé được không? Sao con lại không được chứng kiến lễ cưới của bố mẹ? Các câu hỏi trên, phần lớn các bậc cha mẹ sẽ cảm thấy khó xử như cha Cường Cường. Nếu nói gạt bé, thì trẻ sẽ là kẻ ngờ nghịch về giới tính. Nếu nói có vẻ quá thần bí hoặc mơ hồ thì chỉ có hại cho trẻ sau này. Nhưng muốn nói thẳng thắn với con thì lại không biết nên nói như thế nào. Cứ thẳng thắn thì sợ con không hiểu, mà giải thích không đúng thì có khi lại càng khiến con mù mờ hơn. Thực ra, với trẻ đang ở lứa tuổi mẫu giáo, có thể dùng hình tượng để trẻ dễ hiểu. Ví như, em ở trong bụng gì, như một bông hoa, mỗi ngày mọc ra một ít. Với câu hỏi, sao con có chim, còn em lại không? Ngoài trả lời là, đó là do sự khác biệt giữa nam và nữ, thì cũng nên nhấn mạnh, đó chính là đặc điểm để nhận biết về sự khác biệt về giới tính. Vì con là con trai nên có chim. Với trẻ nhỏ, nên dùng cách giáo dục giới tính mềm, nghĩa là dùng hình ảnh sống động. Khi con lớn hơn, thì giải thích cặn kẽ, rõ ràng hơn. Các bậc cha mẹ nên chú ý tới vài điểm trong giáo dục giới tính cho con như dưới đây. Một vài điểm lưu ý. Một nhỏ, nhận thức chuẩn xác về vai trò giới tính với trẻ. Khi bạn thấy con trai nhà bạn thích chơi búp bê, hoặc con gái bạn ham chơi các trò chơi của con trai, liệu bạn có lo lắng rằng con bạn sau này lớn lên sẽ có vấn đề về giới tính không? Nhưng Dương trông xinh xắn như con gái, là do cơ thể yếu đuối, nên khi còn bé được bà nội chăm sóc hệt như chăm sóc bé gái vậy. Cho mặc váy, áo hai dây, đến giờ đã 5 tuổi, nhưng tính cách Dương Dương lại rất dịu dàng, thích để tóc dài. Thế ai bảo đi cắt tóc thì bé lại khóc, nên giờ trong bé lại càng giống bé gái. Cậu bé thích thoa trộn son của mẹ, đi giày cao gót, chưa từng chơi ô tô, chưa đi siêu thị, cũng chỉ thích ngắm búp bê. Vì thế mà bố mẹ cậu bé phiền não vô cùng. Vì có mua đồ chơi cho các bé trai, cậu bé cũng không chơi. Có nhấn mạnh rằng, cậu là con trai thì bé cũng lắc đầu, nước mắt lã chả mà rằng, sau này con thích làm con gái. Lại có một bé gái học lớp 5, hành động, dáng vẻ đều không có vẻ gì là con gái. Bé lại còn yêu một bạn gái cùng lớp, về đòi cha mẹ đưa đi phẫu thuật thành con trai. Cha mẹ đưa con đi kiểm tra ở các bệnh viện lớn, không nơi nào dám làm phẫu thuật, vì thực sự cô bé là con gái, có điều do tâm lý nên mới trở nên như thế. Tìm hiểu kỹ hơn thì được biết, từ thuở nhỏ, cha mẹ không chú ý đến tầm quan trọng của giới tính, nên có những hành vi không uốn nắn kịp thời, nên đã dần hình thành tính cách như con trai. Lúc nhỏ, cha mẹ cho mặc đồ con trai, chưa từng mặc váy của con gái. Đồ chơi toàn là súng nước, ô tô, suốt ngày chỉ thích đánh nhau, kết quả là rối loạn giới tính. Điều này không chỉ gây khổ sở cho bé, mà còn khiến cha mẹ hối hận vô cùng. Có trẻ do sự thiếu hụt trong giáo dục của gia đình về giới tính, hoặc là do cách giáo dục đã có ảnh hưởng ngầm rất nặng nề, dẫn đến sự phát triển lệch lạc về giới tính. Ví dụ, như con không thường xuyên ở cùng cha, nên thường có tính cách ủy mị, hoặc con gái, hoặc con trai ở cùng với mẹ, hoặc cha quá lâu, quan hệ mật thiết, yêu thương quá đến nỗi không chấp nhận tình cảm khác nữa. Hoặc hiện tượng thường gặp là, cha mẹ mong con trở thành giới tính ngược lại, nên cố để con phát triển như giới tính đó. Kết quả là một khi điều đó đã hình thành và định hình, thì vô cùng khó sửa đổi. Hai nhỏ vun đắp tình cảm mật thiết giữa cha, con trai, mẹ và con gái. Ngày nay, hầu hết các gia đình đều chỉ có một con, nên không hiếm các bậc cha mẹ thở dài nuối tiếc. Vừa muốn có con trai mạnh mẽ, lại vừa muốn có con gái dịu dàng, biết làm thế nào. Vợ chồng bạn tôi có cậu con trai, nhưng cứ ao ước có con gái, vì cảm thấy con gái vẫn gần gũi hơn. Vì thế mà con trai ăn mặc như con gái, buộc tóc hai bên, trang điểm như một bé gái thật sự. Vợ chồng họ cảm thấy rất vui, ông bà nội cũng vốn chỉ mong có cháu gái, nên cũng cảm thấy rất vui. Khi còn nhỏ, đứa bé thường ở với ông bà ngoại, có các dì, chị em gái chơi cùng rất thân thiết. Tiếc rằng, mộng đẹp chóng tàn. Khi đi học, đứa trẻ thường xuyên khóc đòi về nhà, vì ở lớp bị các bạn chê cười. Bạn tôi tức giận đến trường trách cứ. Các anh dạy học sinh thế nào mà cứ để con tôi bị bắt nạt thế? Giáo viên bảo, các trẻ khác cười thế là không đúng, nhưng con anh cũng có phần khác người thật, nói năng yếu ớt, đi lại khẽ khàng, thích chơi cùng bạn gái. Hơi tí là chạy tới chỗ các bạn gái, gặp các giáo viên nữ thì cứ hít hà, mọi người đều thấy sợ cậu bé đấy. Người bạn tôi kinh ngạc vô cùng, dù rằng cũng đã có cảm giác con mình giống con gái thật. Lại một ví dụ khác, một bé gái hơn con gái tôi chừng 2 tuổi, nhưng lúc đầu tôi cứ tưởng đó là bé trai, vì từ dáng vẻ tới hành động đều y hệt con trai. Thì ra, cha mẹ ly dị, cô bé ở với cha, cha cô bé lại chỉ thích con trai, nên từ nhỏ đối với cô bé như là đối với con trai vậy. Sau đó, tôi góp ý với cha cô bé, người cha cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, nên vội thay đổi cách ứng xử, để con gái thường chơi cùng y. Dù gì cũng vẫn là con gái, nên sau hơn một năm, nhờ có sự thay đổi của môi trường sống mà cô bé trở về với giới tính nguyên thủy của mình. Khi cha mẹ phát hiện con mình có những phát triển lệch lạc về giới tính, nên cố gắng thay đổi, uốn nắn càng sớm càng tốt. Vun đắp tình cảm giữa cha và con trai, mẹ và con gái cũng là điều vô cùng quan trọng. Cha nên thường xuyên chơi cùng con trai, mẹ cũng nên thường xuyên dành thời gian cho con gái. Nếu trong nhà thiếu vắng cha hoặc mẹ, thì nên đưa nhà họ hàng thân thuộc có cùng giới tính, để trẻ con hòa nhập và chịu ảnh hưởng từ có tính chất quy phạm về giới tính. Ngoài ra, cho con trai đọc các truyện về anh hùng, con gái đọc các sách về tiên nữ cũng tốt cho sự phát triển tính cách từng giới sau này. Việc gì cũng cần có chừng mực, quá đều là không tốt. Cha mẹ quá quan trọng giới tính cũng là điều không cần thiết. Vì như cứ ép con trai phải tham gia các hoạt động trò chơi thể lực mà không cho tham gia hoạt động nghệ thuật, cấm con gái không chơi súng mà phải chơi búp bê. Các nhà nghiên cứu hiện đại chỉ ra rằng, con người thích ứng tốt với xã hội cần có cả các đặc tính của cả hai giới tính. Nên nếu cưỡng ép trẻ chỉ nhất nhất theo giới tính của mình, thì càng dễ tạo cho trẻ bị hấp dẫn bởi những giới tính còn lại. Cách giáo dục giới tính của tôi với con gái y là kết hợp thuận theo cách tự nhiên và tính xã hội. Tính tự nhiên là giáo dục con ý thức rằng con vốn là con gái, có điều cũng rèn con có thêm những phẩm chất của giới nam, cho nên y là cô bé vừa hiền lành nhưng lại cũng rất mạnh mẽ. Ba nhỏ kịp thời cổ vũ các hành động đúng giới tính. Ví như, với con trai mà quá mềm yếu thì nên hướng con tham gia các hoạt động như đá bóng, leo núi, khiến con là cậu bé ngon, mong con sau này là đấng nam nhi. Nhất là khi con có các hành động của giới nam nhi thì nên biểu dương. Sự cổ vũ đó có thể là lời nói hoặc là vật chất như là súng ống, vân vân. những hành vi lệch lạc về giới tính nên phản đối, trừ những hành vi thi thoảng có tính biểu diễn. Còn lại phải nghiêm khắc để trẻ hiểu rằng làm thế là không đúng và cha mẹ không vui. Môi trường sống cũng có ảnh hưởng đến việc hình thành giới tính sau này, nên cha mẹ cần hết sức lưu ý. Giới tính của một con người thể hiện trên nhiều phương diện khác nhau, trong đó cơ bản nhất là về sinh lý, rồi tâm lý và xã hội. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta mới chỉ để ý tới sự khác biệt giới tính về sinh lý. Đàn ông chẳng ra đàn ông, đàn bà chẳng ra đàn bà thì là cái gì? Thực ra vẫn còn một dạng khác. Khi một người thể chất hình dạng là nữ, nhưng trong tâm lý luôn tự cho mình là nam, và toàn bộ hành vi ứng xử đều có hơi hướng giới tính nam, lúc đó về tâm lý, tính xã hội, người đó đều tự cho mình là nam, mọi người có thể thấy không quen mắt, nhưng ngoài việc tạo áp lực cho bản thân người đó ra thì đều không thể làm gì cả. Cũng có những người chuyển đổi giới tính, có điều, ngoài phí phẫu thuật đắt đỏ, họ còn phải chấp nhận những hiểm nguy xảy đến về tinh thần và thể xác trong quá trình phẫu thuật, phải dũng cảm đối mặt với dư luận xã hội. Xã hội ngày càng trở nên khoan dung hơn. Có điều, đối với người chuyển đổi giới tính vẫn đối xử bất bình đẳng, vì thế gây ra nhiều hiện tượng xã hội. Nên là, dù con bạn là nam hay nữ, đều cần tôn trọng giới tính của con, giúp bé tránh khỏi vô vàn các hiểm nguy rình rập. Là người đóng vai trò chính trong việc giáo dục con, vai trò của người cha trong việc giáo dục giới tính cho con là chuyện không thể xem nhẹ. Cả vợ và chồng cùng có ý thức giáo dục con để con phát triển thuận theo giới tính của mình, từ đó thành người có ích và sống vui vẻ. Giữ gìn tâm hồn trẻ. Một đứa trẻ không có nhân cách hoàn thiện và tâm thái lành mạnh cũng giống như một cái ô tô không có động cơ, giống như một cái máy tính không có bộ vi xử lý. Cùng với sự phát triển của xã hội, mọi người có cách nhìn nhận mới hơn, toàn diện hơn về sự lành mạnh. Nếu lành mạnh chỉ để nói về cơ thể thì chưa phải là đầy đủ. Một tâm lý lành mạnh, một cơ thể khỏe mạnh và một năng lực thích ứng tốt với xã hội, đó mới là con người lành mạnh. Rèn luyện cho con cũng như vậy, để con thành tài không chỉ rèn con có cơ thể khỏe mạnh và học lực ưu tú, mà quan trọng hơn là bồi dưỡng, vun đắp con thành người có nhân cách toàn diện và tâm thái lành mạnh. Một đứa trẻ không có nhân cách hoàn thiện và tâm thái lành mạnh cũng giống như một cái ô tô không có động cơ, giống như một cái máy tính không có bộ vi xử lý. Cho dù bạn là ai, bạn cũng nên hết sức chú trọng giữ gìn thế giới tâm hồn cho trẻ. Vì cho dù trẻ có nhỏ đến mấy, thì cũng là một người độc lập có năng lực tư duy riêng biệt. Chú trọng giữ gìn tâm hồn cho trẻ thì mới có thể có được niềm tôn trọng và tin yêu của trẻ. Hoạt động tâm lý và tình cảm tư tưởng của trẻ vô cùng độc đáo. Cha mẹ cần cẩn trọng quan tâm, tìm hiểu thế giới tâm hồn của con, suy nghĩ theo cách của trẻ, nhìn sự vật theo con mắt của trẻ, thể nghiệm theo tư duy tình cảm của trẻ, tận hưởng niềm vui theo cách của trẻ. Như thế, cha mẹ sẽ nhận ra thế giới tâm hồn của trẻ con vô cùng phong phú đa dạng. Trẻ khao khát được yêu thương, khao khát được tôn trọng, lý giải, tín nhiệm và càng khao khát hơn là được hiểu biết và chấp nhận. Cha mẹ nên nhìn những giây phút lóe sáng bất chợt của trẻ với thái độ ủng hộ, nhìn những lần thành công của trẻ với sự hài lòng, cho dù chỉ là những tiến bộ rất nhỏ, cũng nên tích cực biểu dương và cổ vũ con. Rất nhiều gia đình chỉ coi trọng giáo dục tri thức mà coi nhẹ giáo dục đạo đức. Coi một đứa trẻ tốt là đứa trẻ đạt thành tích tốt mà hoàn toàn coi nhẹ giáo dục tâm hồn cho trẻ. Một tâm hồn lành mạnh mới là tài sản lớn nhất của trẻ. Tâm hồn trẻ vốn rất mong manh nên rất cần sự lý giải, khẳng định và bảo vệ của người lớn. Tôi nhớ có một câu chuyện như sau. Một cậu bé để thỏa lòng hiếu kỳ đã giết một chú chim bồ câu vì muốn quan sát xem bên trong như thế nào. Người cha về và thấy thế, không trách mắng cậu bé, mà nhẫn nại dạy con rằng không nên giết các con vật vô tội, cần tôn trọng sinh mệnh, cho dù là loài vật đi nữa. Đồng thời, vẽ cho cậu bé sơ đồ giải phẫu. Nhiều năm sau đó, khi trở thành một nhà sinh vật học nổi tiếng, cậu bé năm nào cũng không quên cảm ơn cha mình, người đã bảo vệ và giáo dục cậu, để cậu trở thành một người tài như hiện nay. Trong câu chuyện trên, Người cha không hề truy cứu trách nhiệm của con, mà nhân cơ hội đó để bảo vệ tâm hồn con một cách có ý thức, đồng thời qua đó giáo dục con và để con tiếp thu thêm kiến thức. Hiếu kỳ và ngoan cố là bản chất của trẻ, nhất là khi trẻ gây chuyện, cần có cách giáo dục và hướng dẫn chuẩn xác như người cha nói trên, không nên thô bạo làm tổn thương tâm hồn trẻ. Lời bàn của tác giả. Một nhỏ, không uy hiếp dọa nạt trẻ. Dùng những lời hăm dọa hoặc hành động uy hiếp trẻ là cách thức sai lầm mà các bậc cha mẹ thường hay chọn dùng. Cha mẹ cho rằng con còn nhỏ, không hiểu biết, nên chọn cách đơn giản dễ dàng để giáo dục con, với mục đích chính là để con nghe lời. Ví như, khi con không nghe lời hoặc chưa muốn đi ngủ, thì dọa là có ma quỷ tới, phải nhắm mắt lại, hoặc nhốt con trong phòng tối khi con không nghe lời. Cách làm đó sẽ làm mất đi sự tự tin của trẻ với cha mẹ, khiến trẻ nhút nhát sợ sệt, lại càng dễ khiến trẻ bắt chước đi dọa nạt người khác, để buộc người khác phải theo ý mình. Hai nhỏ, không nên coi thường trẻ con. Rất nhiều bậc cha mẹ khi dạy dỗ con thường so sánh con mình với con người khác. Thấy con người ta đạt thành tích tốt thì về mắng con, chả được cái tích sự gì cả. Con chỉ bằng một nửa thế là đã tốt rồi. Thật ra, mỗi đứa trẻ đều có điểm đáng yêu riêng, đều có sở trường để phát huy. Cha mẹ nên phát huy ưu điểm của con. Nếu chỉ nhắc tới nhược điểm của con, chỉ khiến trẻ tự ti mà thôi. Thậm chí các ưu điểm vốn có cũng sẽ biến mất. Do đó, cha mẹ cần tạo cho con sự tự tin. Một đứa trẻ không có lòng tự tin thì sẽ không có khả năng khắc phục nhược điểm. Ba nhỏ, không nên kỳ vọng quá cao. Sự cạnh tranh trong xã hội ngày càng khốc liệt, càng khiến cha mẹ dễ có tâm lý nông nổi, giáo dục con sớm, mà không để ý tới rằng năng lực thực tế của con, thường ép con phát triển theo mong muốn của cha mẹ. Ngay từ khi con còn học mẫu giáo, đã áp dụng các tiêu chuẩn của nhân tài, thần đồng để dạy con, rồi lại bảo con, vì con, cha mẹ đã tốn kém bao nhiêu tiền bạc, thời gian, con không chăm chỉ học tốt là làm mất mặt cha mẹ. Với trẻ em đang trong lứa tuổi phát triển, đó rõ ràng là một áp lực quá lớn, mà nếu không đạt được như kỳ vọng của cha mẹ, trẻ sẽ tự phủ định bản thân. Bốn nhỏ, không được làm tổn thương trẻ. Thường vẫn nghe nói, không thể cướp đoạt lòng tự tôn của trẻ. Có điều khi con mắc lỗi, cha mẹ thường hay thích dùng những lời khó nghe, trách mắng nặng nề, ảnh hưởng tới lòng tự tôn của trẻ, lại tạo ra khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, khiến trẻ ngầm có phản ứng chống đối. Rất nhiều trẻ mất đi ý chí tiến thủ. Cha mẹ thường hay nhớ chăm chút bữa ăn, giấc ngủ, bồi dưỡng vật chất để con phát triển, nhưng lại hay quên việc chú ý gìn giữ và phát triển tâm hồn, tâm lý của trẻ cần sự tinh tế, quan tâm. Các vấn đề lớn nhỏ cứ tích tụ dần trong suốt thời kỳ trưởng thành của trẻ, hình thành nên mối quan hệ phức tạp, khiến trẻ lầm lạc. Một đứa trẻ, cho dù trí lực có siêu việt đến đâu, mà tình cảm không lành mạnh thì cũng không thể nào vui vẻ được. Bảo vệ tâm hồn mong manh của trẻ cũng giống như chắc chiêu từng hạt sương long lanh trên lá sen vậy. Người làm cha và những người trưởng thành bên cạnh trẻ, mỗi một câu nói có tính cổ vũ trẻ đều khiến trẻ tự tin gấp trăm lần. Nhưng chỉ một câu mắng mỏ thô bạo cũng khiến trẻ bị tổn thương đến tột cùng. Có đó, điều mà các bậc cha mẹ nên quan tâm, không chỉ ở biểu hiện bên ngoài, mà quan trọng hơn là tâm lý, tâm hồn trẻ. Sáng nay, Chung Chung nhất định không chịu đi mẫu giáo. Kể từ khi đi nhà trẻ tới giờ, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Chung Chung thông minh nhanh nhẹn, có thể nói là thủ lĩnh của các bé gái, mà hôm nay là nhất định không chịu đi, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Người cha nghĩ mãi, rồi nhớ tới một câu chuyện mà hôm qua Chung Chung kể khi anh đi đón con. Vào giờ ngủ buổi chiều, hai cô giáo ngồi nói chuyện với nhau, nhận xét về học sinh, khen em này nhanh nhẹn, em kia cần cù. Nhắc tới Chung Chung, khen là Chung Chung tài trí hơn các bạn, nhưng lại thêm vào câu, tiếc là trông bé xấu quá. Không ngờ lúc đó, cả lớp đã tỉnh giấc nên nghe được lời hai cô, mà lời thầy cô giáo lại vốn được coi là chuẩn mực. Nghe lời thầy cô thế, lẽ nào trẻ lại không có cảm giác? Tới đó thì người cha tỉnh ngộ, nhận ra rằng, tuy con bé, nhưng con đã có tư duy. Vì thế, hết sức nghĩ cách để khôi phục lại lòng tự tin cho con. Người cha bảo, mỗi người có một cách đánh giá xấu đẹp khác nhau. Chung Chung rất xinh đẹp, nhất là trong mắt cha mẹ. Trong xã hội hiện đại, ý thức về cái tôi của bé rất lớn. Vậy tại sao cha mẹ lại cứ một lòng hư vinh, thô bạo đối xử với con? Đúng là cha mẹ nào cũng lo lắng khuyên học cho con, lo cho con tương lai của mình, nên không quản ngại gian khó vất vả. Nhưng liệu trẻ nghĩ thế không? Trẻ con cần sự yêu thương và ấm áp, có lòng tự trọng và cách nghĩ riêng. Mỗi đứa trẻ là một cá thể độc lập, không phải là một vật phụ thuộc. Cha mẹ lại cho rằng, con là do mình sinh ra, nên mình muốn dạy bảo giáo huấn thế nào đều được. Bởi vì cha mẹ cũng chỉ vì con. Chính vì cách nghĩ đó mà cha mẹ không hề chú ý tới phương pháp, cách thức dạy con. Nhiều khi, cha mẹ vì mệt mỏi với công việc, chịu áp lực, quay sang đổ lên đầu trẻ. Nhưng như thế có công bằng không? Khi trong lòng con trẻ buồn bực, cáu giận, cha mẹ lại quát mắng, đe nẹt, hình thành một chuỗi móc xích ác tính. Sở dĩ trẻ không thành tài là do sự tích lũy của những cách dạy dỗ sai trong quá khứ của cha mẹ. Chỉ mong con thực hiện được những ý muốn của mình là vô cùng ích kỷ. Như thế lại càng tổn hại tới tâm hồn lành mạnh vốn có của con trẻ. Là những người làm cha, làm mẹ, đặc biệt là những người làm cha, cần nâng cao tố chất bản thân, đối nhân xử thế một cách thông thường nhất. Bản thân điềm tĩnh mới có thể giữ gìn, bảo vệ tâm hồn con trẻ, xử lý được các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển của bé. Như thế, bé mới tránh được sai đường. Rõ ràng, vai trò của người cha trong việc nuôi dạy con trẻ đang dần được làm sáng tỏ hơn trong quyển sách này. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe. Dạy trẻ biết hiếu kính. Trong tình yêu thương của nhân loại, đầu tiên phải là yêu thương cha mẹ, rồi mới đến tình yêu nam nữ, yêu đoàn thể, yêu xã hội, yêu tổ quốc. Tình cảm gia đình là biểu hiện tổng hợp về lương tâm và thiện tâm của một người. Yêu kính cha mẹ, tôn trọng bề trên là bổn phận làm người, là mỹ đức trong khắp thiên hạ, và cũng là tiền đề hình thành nên các phẩm chất đạo đức, và qua đó được sự khen ngợi của mọi người. Thiết nghĩ, một người nếu đến ngay cả việc hiếu kính cha mẹ, báo đáp ơn dưỡng dục cũng không làm nổi, thì liệu ai có thể tin tưởng được? Liệu có ai muốn bầu bạn cùng? Trong cuộc đời của mỗi người, sự quan tâm chăm sóc, yêu thương của cha mẹ là chân thành và vô tư nhất. Công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ không bao giờ trả nổi. Có thể nói, cha mẹ dồn bao tâm huyết để nuôi dạy con, đó là tình cảm cao thâm hơn cả đất trời, là sức mạnh lớn nhất trên thế gian. Trong tình yêu của nhân loại, đầu tiên phải là yêu thương cha mẹ, rồi mới đến tình yêu nam nữ, yêu đoàn thể, yêu xã hội, yêu tổ quốc. Giáo dục con trẻ thực sự hiếu kính với cha mẹ như thế nào, yêu thương cha mẹ từ đáy lòng ra sao, không phải là chuyện nói là thành, mà cần hình thành thói quen, cần chú ý ngay trong cuộc sống hàng ngày. Lời bàn của tác giả. Một nhỏ, thiết lập mối quan hệ trình tự trong gia đình. Trong gia đình hiện tại, đứa trẻ là trung tâm, các thành viên trong gia đình đều xoay quanh đứa trẻ đó. Trong môi trường đó, đứa trẻ sẽ khó mà học được cách quan tâm tới người khác, tôn kính bề trên. Gia đình cũng như một quốc gia, còn có người đứng đầu, quản lý và chỉ đạo toàn bộ cuộc sống của các thành viên trong gia đình. Vì thế, trong một gia đình, trên cơ sở tôn trọng giữa các thành viên, nên có một thứ tự hợp lý. Nghĩ là, cha mẹ đương nhiên là người lãnh đạo trong gia đình, con cái cần có sự tôn trọng cha mẹ, học tập và sinh hoạt dưới sự hướng dẫn và giúp đỡ của cha mẹ. Do đó, con để trẻ hiểu rõ quan hệ giữa cha mẹ và bản thân. Cha mẹ là bề trên, không thể sống vô phép tắc được. Để trẻ có thể hiểu được trình tự phép tắc trong gia đình, ngay từ khi trẻ còn nhỏ, đã phải hết sức chú ý tới việc giáo dục con. Như khi ăn cơm, con cần đợi cha mẹ, người lớn tới đầy đủ mới được ăn, và phải đợi người lớn ăn cơm trước, món ngon, nên mời người lớn trước. Khi xem tivi, phải theo ý của người lớn. Điều này hoàn toàn khác với chế độ gia trưởng thời phong kiến. Sự hợp lý trong gia đình hiện đại, để chỉ toàn thể các thành viên trong gia đình sống một cách dân chủ, bình đẳng. Cha mẹ tôn trọng nhân cách của con, nhất là khi phân xử mọi việc hoặc giải quyết các vấn đề liên quan tới bản thân trẻ. Cần tôn trọng lắng nghe ý kiến của con, cố gắng ở mức tối đa, làm theo suy nghĩ hợp lý của con. Đồng thời, gia đình là một chỉnh thể, không thể ai thích làm gì thì làm, luôn cần có người lãnh đạo và quản lý. Cha mẹ là người làm ra kinh tế chính trong gia đình, hơn nữa, kinh nghiệm cuộc sống phong phú, đương nhiên trở thành hạt nhân, phải là chủ sự trong gia đình. Con còn bé, nhất là trẻ vị thành niên, cần theo sự hướng dẫn và chỉ bảo của cha mẹ. Ngày nay, rất nhiều gia đình coi con như mặt trời, còn các thành viên khác chỉ là vệ tinh quay xung quanh, dẫn đến trẻ tự cho mình là ông vua con, nên càng không bao giờ có thói quen tôn kính người lớn. Hai nhỏ, chú ý rèn con từ thuở nhỏ. Yêu cầu cơ bản khi giáo dục con hiếu kính với cha mẹ là nghe theo sự chỉ dạy của cha mẹ, quan tâm tới tinh thần và sức khỏe của cha mẹ, tham gia các công việc trong gia đình. Xét theo lứa tuổi phát triển về đạo đức của trẻ, thì giai đoạn học tiểu học là giai đoạn tự coi mình là trung tâm, nhìn nhận mọi việc theo tiêu chuẩn riêng của bản thân. Do đó, rất cần đưa ra các yêu cầu cụ thể trên nhiều phương diện khác nhau để dần hình thành nên thói quen cho trẻ. Bồi dưỡng cho trẻ lòng biết ơn, yêu thương sâu sắc, tôn kính bề trên, cần thông qua từng chi tiết trong cuộc sống thường ngày. Tùy theo lứa tuổi, năng lực cụ thể của từng trẻ nên đưa ra các yêu cầu khác nhau. Ví như, khi trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo hoặc lớp 1, đi học về cần chủ động chào cha mẹ. Trẻ lớn hơn một chút thì thấy cha mẹ về, phải chào hỏi, giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà. Cha mẹ ốm, còn phải hỏi han, tôn trọng các quyết định của cha mẹ, không được nổi cáu. Đưa những yêu cầu về lòng hiếu kính của cha mẹ thành hành động cụ thể cũng nên bắt đầu từ những tiểu tiết ngày thường, như là quan tâm tới cha mẹ đi làm về, chào hỏi, cha mẹ mệt nên chủ động giúp cha mẹ làm việc nhà để cha mẹ nghỉ ngơi. Khi cha mẹ đi ra ngoài, nên nhắc nhở cha mẹ lưu ý thời tiết. Khi cha mẹ ốm, chủ động quan tâm săn sóc, động viên cha mẹ. Trẻ con nên đảm nhận những công việc nhà nhất định, tùy theo lứa tuổi của trẻ, tình hình học tập mà phân công cụ thể và hợp lý. Như thế, vừa rèn con có thói quen làm việc nhà, lại giúp con hiểu thêm rằng, bản thân nên cố gắng làm nhiều việc giúp cha mẹ. Ba nhỏ, cha mẹ cần làm gương cho con. Bản thân cha mẹ, qua hành động và lời nói, làm gương cho con là một điều không gì sánh nổi. Cha mẹ tôn trọng ông bà, khiến trẻ chịu ảnh hưởng sâu sắc và trở thành thói quen tốt. Trong lĩnh vực này, hành động luôn có ý nghĩa hơn lời nói, nhất là với trẻ, thường không nói lý lẽ mà hay bắt chước làm theo cha mẹ. Thái độ của con với cha mẹ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thái độ của cha mẹ với ông bà. Tôn trọng người lớn tuổi là một truyền thống tốt đẹp, nhưng trong gia đình hiện đại, thường thấy cảnh ăn cơm xong con xem tivi, mặc cho ba mẹ thu dọn, đồ ngon con được ăn trước, rất hiếm khi thấy con mời cha mẹ. Con hơi ốm là cha mẹ lo cuống cuồng, khi cha mẹ ốm, con thản nhiên như không. Cách giáo dục đó là cha mẹ tự làm khổ mình, về già lại càng thấy hối hận. Những trẻ không có thói quen tôn kính người lớn, không chỉ đơn thuần là quan hệ giữa cha mẹ và con cái, mà thực chất là một vấn đề lớn trong cách làm người. Một đứa trẻ có thói quen tôn trọng người lớn trong gia đình, ra ngoài xã hội sẽ biết quan tâm tới đồng nghiệp mới có lòng kính yêu tổ quốc. Do đó, cha mẹ không được coi nhẹ vấn đề giáo dục này. Tấm lòng tri ân. Cuộc sống là một tấm gương, học cách biết cảm ơn, luôn giữ nụ cười mỉm trên môi, thì cuộc sống cũng sẽ mỉm cười với bạn. Một cuộc sống biết cảm ơn sẽ luôn được yên tĩnh và cát tường. Tôi muốn kể cho các bạn một câu chuyện nhỏ. Một chuyến thuyền chở mấy trăm hành khách bị chìm, chỉ có hơn 90 người sống sót. Trong số đó, có một người là vận động viên bơi lội, đã bơi đi bơi lại rất nhiều lần, cứu được hơn 20 người. Nhưng do quá lao lực và chịu sức ép của nước nên bị liệt hai chân, phải ngồi xe lăn suốt đời. Nhiều năm sau đó, trong lần sinh nhật, một người hỏi người vận động viên đó, ấn tượng sâu sắc nhất trong cuộc đời ông là gì? Người đó cười chua chát. Là khi tôi cứu hơn 20 người đó, không có lấy một người cảm ơn tôi. Cảm ơn chỉ là một phẩm chất đạo đức nhỏ, nhưng quên ơn lại là một hành động độc ác lớn. Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện ảnh hưởng tới tâm tư, tình cảm vui buồn của chúng ta. Vì thế, chọn lựa một tâm thái như thế nào để đối diện với cuộc sống cũng chính là chọn lựa một tâm thái như thế để sống. Một tấm lòng biết tri ân là một sự báo đáp tốt đẹp mà chúng ta nên có trong cuộc sống. Cảm ơn là một phương thức sống tích cực. Cuộc sống là một tấm gương, học cách biết cảm ơn, luôn giữ nụ cười trên môi, thì cuộc sống cũng sẽ mỉm cười với bạn. Một cuộc sống biết ơn sẽ luôn được yên tĩnh và cát tường. Tặng cho người khác đó hoa, trên tay bạn sẽ vẫn còn lưu lại mùi hương. Cổ nhân có câu, việc làm ơn chỉ như giọt nước, việc báo đáp sẽ như suối nguồn. Cảm ơn không chỉ là một dạng tình cảm, mà còn là biểu hiện của thế giới nhân sinh một người. Một trái tim biết tri ân thì mới có thể nhận được sự báo đáp to lớn trên mọi phương diện. Tấm lòng tri ân không chỉ là một sớm một chiều, cũng không phải ngẫu nhiên, mà còn được gia đình giáo dục từ thuở nhỏ. Lời bàn của tác giả. Một nhỏ, để trẻ biết ơn công sinh dưỡng của cha mẹ. Cha mẹ là đấng sinh thành, nếu ngay cả sự quan tâm lo lắng, thương yêu của cha mẹ mà cũng không biết cảm ơn, thì với những người khác, trẻ cũng không biết thế nào là cảm ơn. Điều này vô cùng bất lợi cho sự phát triển của trẻ, nên việc giáo dục trẻ biết ơn là vô cùng quan trọng. Nhiều năm trở lại đây, phổ biến xu hướng không tốt đẹp, đó là trẻ em chỉ biết nhận mà không biết cho, chỉ biết hưởng thụ mà không biết cống hiến, biết hưởng ơn nhưng không biết cảm ơn, chỉ biết được yêu thương mà không có trách nhiệm. Rất nhiều gia đình coi con cái là tất cả, làm tất cả vì con, coi những chuyện đó là đương nhiên mà không chút nghĩ tới việc con nên báo đáp. Cách làm đó hoàn toàn bất lợi cho sự trưởng thành của trẻ. Lâu dần, trẻ sẽ cho rằng những thứ mình có được là điều đương nhiên, việc cha mẹ làm là điều cha mẹ cần phải làm. Trẻ sẽ chỉ biết yêu cầu người khác quan tâm, yêu thương, nhượng bộ mà không có chiều ngược lại. Làm thế nào để giáo dục con có tấm lòng biết ơn là điều vô cùng quan trọng. Lòng biết ơn đó không chỉ với cha mẹ, với thầy cô, bạn bè mà thậm chí với cả sự giúp đỡ, tình cảm của bạn bè. Việc biết ơn, báo đáp ơn nghĩa không chỉ về vật chất mà còn bao gồm cả tình cảm. Nhiều khi chỉ là câu cảm ơn đơn giản nên để trẻ hiểu rằng không cần phải nói to làm lớn mới là tri ân, mà ngay từ sự quan tâm với cha mẹ, với người khác cũng đã là bày tỏ lòng biết ơn rồi. Nếu trẻ thường xuyên có tấm lòng tri ân, không chỉ có thể vun đắp cho các phẩm chất đạo đức của trẻ, giúp trẻ xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người khác, chung vui, giúp đỡ người khác, mà còn có ích lợi vô cùng to lớn cho việc xây dựng nên các mối quan hệ sau này của trẻ. Hai nhỏ, để trẻ không có tính ích kỷ. Lời nói mẫu mực, bản thân làm gương giống như mưa phùn mùa xuân, dần dần thấm nhuần trên mảnh đất tâm hồn trẻ thơ. Cha mẹ là người thầy đầu tiên của trẻ, cách dạy dỗ con của cha mẹ hiệu quả vô cùng và có tác dụng ngầm to lớn. Mối quan hệ giữa cha mẹ cũng có ảnh hưởng lớn tới con cái. Vì thế, giữa cha mẹ cũng không nên tiết kiệm lời cảm ơn. Có những bậc cha mẹ hay than trách con mình ích kỷ, cho rằng cha mẹ mình làm tất cả vì mình là điều đương nhiên, chỉ biết hưởng thụ mà không cảm ơn. Cha mẹ thường cố gắng dành mọi tình cảm và vật chất cho con, vì tương lai của con, nhưng do cách làm sai nên trẻ trở nên ích kỷ, hẹp hòi, thiếu hẳn tính yêu thương, gặp chuyện gì đó đều không chút xúc động. Vì vậy, điều cha mẹ nên làm là để con học cách thay đổi lối suy nghĩ, để trẻ biết đặt mình vào vị trí của cha mẹ mà suy nghĩ. Như thế, trẻ mới học được cách quan tâm, chăm sóc người khác, và để cha mẹ, bạn bè cảm nhận được sự quan tâm đó. Ba nhỏ, tạo cơ hội cho trẻ thể hiện lòng biết ơn. Thứ nhất, trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ nên tạo cơ hội cho trẻ nhận ra rằng trẻ được quan tâm, được giúp đỡ, được bảo vệ, để dần hình thành nên tình cảm tích cực của trẻ. Cha mẹ nên để con hiểu rằng, cha mẹ không phải là bảo mẫu hay người giúp việc, cha mẹ cũng có các công việc và trách nhiệm. Con cần hiểu rằng, cha mẹ vì con làm nhiều việc hơn, cũng có nghĩa là cha mẹ đã hy sinh thời gian nghỉ ngơi của bản thân. Con cần hiểu và cảm ơn vì điều đó. Thứ hai, tôn trọng cách thể hiện tình cảm của trẻ và tạo cơ hội để trẻ bày tỏ tình cảm. Trong xã hội hiện tại, trẻ em tương đối cởi mở, có thể nói tớ thích bạn, nhưng lại không thể nói ra điều đó với cha mẹ. Tôi cho rằng có hai nguyên nhân sau. Một là trong gia đình không có thói quen làm việc đó, cha mẹ cũng không từng có biểu hiện như thế với con. Hai là bản thân con trẻ chưa ý thức được việc nên cảm ơn sự quan tâm và yêu thương của các thành viên khác trong gia đình. Vì thế, tấm gương của cha mẹ là điều vô cùng quan trọng. Thứ ba, cha mẹ nên cùng con cái học cách cảm ơn, trước hết là với người trong gia đình, với bạn bè, thầy cô, những người giúp đỡ mình trong cuộc sống. Cho dù là một việc nhỏ hay một việc hệ trọng, đều xứng đáng để cảm ơn. Từ những việc đơn thuần là cảm ơn tới mức độ nhận được sự quan tâm của người khác nên có sự báo đáp, cũng là cách thể hiện cảm ơn, tinh thần trách nhiệm. Cha mẹ có tấm lòng tri ân đương nhiên sẽ có ảnh hưởng tới con. Con sẽ dần hình thành tấm lòng biết tri ân. Một dân tộc không biết tri ân là một dân tộc không có hy vọng. Nếu mọi người ai cũng có tấm lòng tri ân, khoảng cách giữa người với người gần gũi, thì thế giới đầy ắp sự ấm áp. Mọi người đều cảm nhận được sự văn minh, tiến bộ của nhân loại. Vì thế, tác giả mong rằng các bậc cha mẹ, trong khi bồi dưỡng, giáo dục rèn luyện cho con mình trí lực, thì cũng bồi đắp về tình cảm cho con, để con học cách biết ơn, yêu thương, biết yêu và được yêu.